Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất.
Hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021. Hiện nay các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tiếp tục ủng hộ kinh phí, hiện vật.
Với tâm niệm muốn triển khai nghị quyết thì bản thân mình phải hiểu rõ về nội dung của nghị quyết thì triển khai mới có hiệu quả. Vì vậy, nhiều năm qua, trong vai trò là báo cáo viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ, anh Dương Khánh Trung luôn tâm huyết khi nghiên cứu và triển khai nội dung nghị quyết của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 29 tháng 10, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 4 tháng 11 năm 1831, ngày 4 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ, trải qua các thời kỳ đấu tranh phát triển, Thái Nguyên luôn phát huy vai trò là cửa ngõ liên thông giữa vùng Trung Du, miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ, là phên dậu vững chắc bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay. Trong công cuộc đổi mới, quy mô kinh tế Thái Nguyên không ngừng mở rộng. Thái Nguyên luôn nỗ lực phát huy vị trí thế mạnh của tỉnh, là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo của vùng và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Phát huy truyền thống lịch sử 190 năm, Thái Nguyên đang bước vào một chặng đường phát triển mới với mục tiêu rõ ràng đã được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Để thực hiện được mục tiêu này, Thái Nguyên đang nỗ lực tập trung sức người, sức của, đồng lòng nhất trí, thực hiện tốt các định hướng, giải pháp đã đề ra, như tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính các cấp đối với người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Thái Nguyên cũng tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực và thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số vào năm 2025. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, trao khen thưởng cấp nhà nước cho một số đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng chí lưu ý, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, đô thị thông minh, chú trọng công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tiếp theo phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Thái Nguyên bừng sáng tương lai gồm 3 chương theo bước chân lịch sử, thủ đô gió ngàn và Thái Nguyên bừng sáng tương lai. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc mang những nét truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Thái Nguyên như 190 năm danh xưng Thái Nguyên, vùng chè huyền thoại, Thái Nguyên khởi nghĩa, Thái Nguyên điện biên, khúc tráng ca lưu xá, ATK nhớ mãi ơn người, Thái Nguyên vào hội, v.v. Với sự thể hiện của trên 100 nghệ sĩ, diễn viên đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Sáng 29 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo khái quát về những kết quả hoạt động trong tháng 10, kế hoạch triển khai hoạt động tháng 11 năm 2021. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, và các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, phối hợp chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đi vào cuộc sống, đồng thời không ngừng nâng cao vai trò của cơ quan dân cử tại địa phương.
Chiều ngày 29 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Thái Nguyên và phường Quang Trung tổ chức trao quà chương trình Con đường ước mơ Samsung cho em Nguyễn Tùng Duy, tổ 15 phường Quang Trung. Em Nguyễn Tùng Duy là học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Vào tháng 6 vừa qua, do bị tai nạn điện giật, gia đình đã đưa Duy đi cấp cứu kịp thời và chữa trị tích cực. Đến nay Duy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn yếu, không đi lại được và nhận thức còn chậm nên phải điều trị dài ngày. Gia đình Duy thuộc diện gia đình khó khăn, bố mẹ Duy đều là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định, thay nhau ở nhà chăm sóc Duy và một em trai còn nhỏ. Trước khó khăn của gia đình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Thái Nguyên đã trao hỗ trợ cho gia đình Duy số tiền gần 100 triệu đồng từ chương trình Con đường ước mơ Samsung năm 2021. Đây là số tiền do cán bộ công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Thái Nguyên cùng chung tay đóng góp. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội chữ thập đỏ phường Quang Trung đã có những phần quà gửi đến Duy và mong gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021. Ngày 30 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 tổ chức khai mạc giải cầu lông vô địch thành phố. Đến dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, cầu lông là môn thể thao được phát triển ở hầu khắp các phường xã trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, phù hợp với mọi lứa tuổi, là điểm sáng, là thế mạnh của các hoạt động thể thao ở cơ sở. Giải được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tham dự giải lần này, quy tụ gần 250 vận động viên đến từ 28 phường xã thi đấu ở 7 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Các vận động viên thi đấu theo hình thức loại trực tiếp với thể thức thi đấu 3 hiệp thắng 2, tỷ số 21 điểm trên một hiệp đấu. Giải cầu lông vô địch lần này là một trong 10 môn chính thức thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8. Giải sẽ thi đấu trong 3 ngày. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba ở mỗi nội dung thi đấu.
Ngày 30 tháng 10, phường Đồng Quang tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong những năm qua, sự nghiệp văn hóa xã hội, thể dục thể thao trên địa bàn phường Đồng Quang đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Chỉ tính riêng năm 2021, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn phường đạt trên 60%. Hiện toàn phường có 30 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, sân tập thể thao. Đại hội thể dục thể thao phường Đồng Quang lần thứ 6 năm 2021 thu hút trên 1.500 vận động viên đại diện cho 12 tổ dân phố tham gia thi đấu 5 bộ môn. Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường đã tổ chức thi đấu thành công 4 trên 5 môn thể thao trước đại hội, gồm bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng và điền kinh. Đại hội thể dục thể thao phường Đồng Quang lần thứ 6 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Nhưng đây thực sự là một ngày hội lớn, là sự kiện văn hóa thể thao quan trọng của địa phương với nhiều môn thi đấu sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội là dịp để phường tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8. Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường tiếp tục tổ chức thi đấu môn đẩy gậy, môn cuối cùng trong khuôn khổ đại hội.
Ngày 30 tháng 10, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 6 năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, Đại hội thể dục thể thao phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 6 năm 2021 thu hút hơn 330 vận động viên đến từ các khu dân cư, đại diện các đoàn thể, trường học, tranh tài ở 16 nội dung thi đấu của 5 môn gồm cầu lông, bóng bàn, đẩy gậy, kéo co và cờ tướng. Các nội dung thi đấu được tổ chức xuyên suốt trước trong đại hội và được sắp xếp kéo giãn khoảng cách để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được phường Hoàng Văn Thụ chú trọng và đẩy mạnh. Trong năm 2020, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt 65% dân số. Toàn phường có 5 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên với gần 300 vận động viên tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 ghi nhận những kết quả mà phường Hoàng Văn Thụ đã đạt được trong phong trào thể dục thể thao, đồng thời đề nghị phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường tiếp tục tổ chức thi đấu 3 môn còn lại trong khuôn khổ của đại hội là kéo co, đẩy gậy và cờ tướng. Đại hội Thể dục Thể thao phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 6 nhằm tôn vinh, biểu dương các lực lượng thể thao quần chúng trên địa bàn. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả phát triển các phong trào thể dục thể thao của phường, làm cơ sở tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8. Ngày 29 tháng 10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Khoảnh khắc trong tôi của tác giả Vương Minh Lập. Dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên của tác giả Vương Minh Lập. Ông năm nay đã gần 70 tuổi, gắn bó với nhiếp ảnh đã nhiều năm từ khi còn là một người lính trẻ lái xe trên đường Trường Sơn. Với niềm đam mê sáng tác, ông đã đạt được một số giải thưởng nhiếp ảnh và có nhiều tác phẩm được trưng bày tại Liên hoan nghệ thuật khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Triển lãm trưng bày 55 tác phẩm là những khoảnh khắc được chọn lựa từ hàng vạn khoảnh khắc bấm máy của tác giả trong hành trình sáng tác. Nội dung của các tác phẩm giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người, phản ánh nét đẹp trong đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trên những cung đường miền núi phía Bắc, những thành tựu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Nói về nội dung các tác phẩm trưng bày triển lãm của tác giả Vương Minh Lập, nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân, Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong cái buổi liên hoan ảnh của anh Vương Minh Lập hôm nay, bản thân chúng tôi có nhiều ảnh rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng là vì anh có những cái nét, có những con mắt nhìn sự vật hiện tượng và đưa vào bố cục trong một tấm ảnh rất là tốt. Đồng thời cái nét của ảnh ấy, nó cũng mang một cái nét hơi thở riêng của tác giả Vương Minh Lập.
Với những tác phẩm đa phong cách, con người hòa quyện vào thiên nhiên độc đáo, tác giả đã thể hiện, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, đầy áp niềm vui sống của phong cảnh quê hương, của các chiến sĩ biên phòng, của những người dân bình dị, yêu lao động, miệt mài bảo tồn bản sắc của dân tộc mình. Chia sẻ thêm về triển lãm Khoảnh khắc tôi yêu, ông Vương Minh Lập, tác giả triển lãm cho biết.
Tôi cũng đã có những cái nhiều năm nghiên cứu, dày công nghiên cứu về nghệ thuật, về sách vở cũng như là về các làm thế nào để mà chụp được những bức ảnh tốt, đẹp và để giới thiệu cho công chúng về con người, về tình yêu, về cuộc sống, về thiên nhiên. Thì tôi cũng rất là tự hào chuẩn bị được những cái tác phẩm để triển lãm ngày hôm nay.
Bằng cái nhìn tấm lòng của một người cựu chiến binh, ông đã thể hiện được sự trân trọng cuộc sống, trân trọng con người với những cống hiến của họ cho quê hương. Nhiều tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem như Đường vào thành phố Thái Nguyên, Đất canh tác, Giữ nghề truyền thống, Nghệ nhân và Mặt trời của mẹ, v.v. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, hiện nay các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ kinh phí, hiện vật.
Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần này thể hiện rõ qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19. Đối với Thái Nguyên, ngay từ đợt dịch lần đầu đã có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo, người yếu thế. Nhiều tổ chức cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo qua các hình thức như mở siêu thị không đồng, cây gạo ATM, trao suất cơm nghĩa tình, suất cơm không đồng. Đặc biệt, để có nguồn lực hỗ trợ, chăm lo, giúp người nghèo, đầu năm nay, tỉnh đã triển khai tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Theo đó, toàn tỉnh vận động được trên 30,5 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo bằng các hoạt động cụ thể, như trao tặng 44.674 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng 114 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí cho người nghèo khám chữa bệnh, trao xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình gặp hoạn nạn. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Thái Nguyên cũng đã phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ mùng 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, khá thành công. Đã có trên 320 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hỗ trợ về tiền, hiện vật với tổng kinh phí huy động trên 81,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cách ly, ăn, ở, xét nghiệm cho 2.202 người lao động và công nhân của tỉnh đang sinh sống làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về quê hương. Hỗ trợ 3.107 giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán. Triển khai các gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo và phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thư ngỏ vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo và công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã xây dựng mức vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ủng hộ mỗi người một ngày lương trở lên vào quỹ vì người nghèo. Mỗi người ủng hộ 1/2 ngày lương trở lên để phòng chống dịch COVID-19. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục tham gia ủng hộ phòng chống dịch theo khả năng. Cùng với đó, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đang tổ chức các hoạt động nhân tháng vì người nghèo, như trao kinh phí hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, điều tra hoàn cảnh các hộ nghèo, các hộ gặp khó khăn để lập phương án cứu trợ, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 sắp tới. Có thể thấy, với sự đóng góp, hỗ trợ kinh phí, hiện vật kịp thời của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, tỉnh Thái Nguyên đã và đang hiện thực hóa chương trình chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm muốn triển khai nghị quyết thì bản thân mình phải hiểu rõ về nội dung của nghị quyết thì triển khai mới có hiệu quả. Vì vậy, nhiều năm qua, trong vai trò là báo cáo viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, anh Dương Khánh Trung luôn tâm huyết khi nghiên cứu và triển khai nội dung nghị quyết của Đảng.
Bằng giọng nói truyền cảm cuốn hút, cùng sự hiểu biết sâu sắc với nhiều dẫn chứng về thực tế cơ sở, khi tham gia phần thi thuyết trình tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cấp thành phố, anh Dương Khánh Trung, báo cáo viên phường Hòa Văn Thụ đã vươn lên giành giải nhất chung cuộc. Và ngày 20 tháng 10 vừa qua, anh lại vinh dự được đại diện Đảng bộ thành phố tham gia hội thi cấp tỉnh và xuất sắc đoạt giải nhất với chủ đề kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Là một cán bộ trẻ, anh Trung thường có nhiều sáng tạo trong công việc, có nhiều đề xuất trong lĩnh vực mình công tác. Đặc biệt, anh còn dành thời gian nghiên cứu các văn bản của Đảng để triển khai tuyên truyền theo kế hoạch Đảng ủy phường. Nhận xét về anh Dương Khánh Trung, đồng chí Lê Lan Quyên, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Hòa Văn Thụ cho biết.
Trong những năm qua thì đồng chí Dương Khánh Trung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì với vai trò là báo cáo viên, thành viên ban tuyên giáo của Đảng ủy phường, trong cái việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng thì đồng chí Dương Khánh Trung phát huy rất tốt vai trò của người báo cáo viên, góp phần truyền tải các nội dung của nghị quyết đại hội 13 đến với cán bộ đảng viên trên địa bàn phường. Và có thể nói thì đồng chí Dương Khánh Trung là một đồng chí cán bộ trẻ, có năng lực, có hoài bão và có sự cố gắng trong công việc.
Thời gian qua, trong phong trào là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, anh Trung luôn làm tốt công tác tập hợp sức mạnh đại đoàn kết và thường xuyên phối hợp các tổ chức đoàn thể của phường, tăng cường xuống cơ sở, bám sát địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân cùng tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố và phường, thông qua các nghị quyết về xây dựng và phát triển địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Với địa bàn có nhiều khó khăn vướng mắc về công tác vận động quần chúng tham gia hiến đất làm đường, anh Trung thường xuyên cùng cấp ủy và sát cánh với cán bộ tổ, gần gũi chia sẻ từng bước vận động thuyết phục để bà con hiểu, thực hiện tốt các hoạt động xây dựng và phát triển địa phương. Nói về vai trò của anh Trung và các tổ chức đoàn thể của phường trong việc tham gia vận động nhân dân tổ 15 hiến đất mở rộng con đường liên tổ, ông Bùi Gia Khơi, tổ trưởng tổ dân phố 15, phường Hòa Văn Thụ cho biết.
Trong quá trình để thực hiện con đường này, các đồng chí ở trên mặt trận Tổ quốc phường, nhất là đồng chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đã cùng với lại các ban ngành đoàn thể xuống từng nhà vận động thuyết phục để bà con hiến đất làm đường. Và trong quá trình thi công, đồng chí Trung cũng thường xuyên xuống để giám sát, nhắc nhở anh em thi công, đảm bảo một là an toàn lao động, thứ hai là đảm bảo những cái nhà dân hiến đất, những cái nhà cửa đỡ bị sụt lún.
Chia sẻ về công việc của mình, anh Trung cho biết.
Về triển khai nghị quyết đến cho từng chi bộ, đến cho từng đảng viên và đặc biệt là tuyên truyền trong nhân dân, thì cái vai trò của trước tiên là cái khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc, và với vai trò là cũng là phó trưởng khối dân vận của phường, thì cái việc trước khi để triển khai được nghị quyết ấy, thì cái đầu tiên là cán bộ mình phải nắm được những cái chủ trương, những cái quyết sách lớn mà trong nghị quyết đã nêu. Thì từ đó khi mình đã nắm vững được rồi ấy, thì phải xây dựng cái chương trình hành động và tham mưu cho đảng ủy, và khi tuyên truyền đến nhân dân ấy, thì có rất nhiều hình thức, nhưng mà đặc biệt là phải có một cái phương pháp nó phù hợp, đặc biệt này là tuyên truyền đến từng người dân. Thì cái việc mà thực hiện cái việc đấy thì khối dân vận của phường cũng như Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của phường thì cũng thực hiện tốt cái lời dạy của Bác, đó là trong cái tuyên truyền vận động, đặc biệt là trong công tác dân vận. như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe miệng nói và phải chân đi tay làm, phải xuống cơ sở trực tiếp, gặp trực tiếp nhân dân thì mình có thể tuyên truyền phản ánh và cũng là để trực tiếp lắng nghe cái ý kiến của người dân.
Những kết quả và phần thưởng mà anh Trung đạt được là sự ghi nhận của các cấp các ngành để anh tiếp tục vững bước và kiên định với lý tưởng của Đảng, không ngừng vươn lên, làm tốt nhiệm vụ là cầu nối góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời qua đó cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc có mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập thanhniên.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.